làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ lưu ý đến tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, được Chúa dùng để giúp các môn đệ ý thức vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong sứ vụ họ đang được Ngài trang bị. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Khi tôi quỳ nơi chân Chúa của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hà Gim.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố, ngàn muôn lật sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy công Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn. Bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cùng kính khiêm nhường. Bao vấn vương u mê tan dần, giờ phút thiên đường. Chân Chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm âm dịu hiền như sao rêu chiếm nguyên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời dị vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời, ngự tòa cao sáng ngời. Cầu Chúa cho lòng càng thêm tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, hòa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Lời chân Chúa hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ, phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện Ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ lời chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, giờ phút tuyệt vời. Thưa với cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt
trong sứ vụ ngắn ngủi hơn 3 năm trên trần gian. Chúa đã tận dụng mọi cơ hội để trang bị và huấn luyện môn đệ. Trước hết, Chúa chiêu mộ môn đồ qua sứ vụ giảng tin lành, làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ. Khá đông môn đồ thấy Chúa, nghe Chúa và theo Chúa, mà hầu hết là những người từng đáp ứng sứ điệp ăn năn của Gioan Báp-tít. Điều này cho thấy sứ vụ dọn đường cho Chúa cứu thế của Gioan rất thành công. Bước tiếp theo, Chúa đã chọn 12 người trong số các môn đồ để phong làm sứ đồ, sau khi Ngài cầu nguyện thâu đêm. Phúc âm Luca chương 6 câu 12 đến câu 16 ghi như sau. Trong lúc đó, Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Jacques và Răng, Philip và Barthélemy, Matthew và Thomas, Jacques con của A-phê, Simon gọi là Celot, Jude con của Jacques và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Đó là phúc âm Luca chương 6 câu 12 đến câu 16. Sự kiện Chúa Giêsu thức thâu đêm cầu nguyện trước khi chọn 12 sứ đồ cho thấy tầm quan trọng của quyết định này. Đây là những người sẽ tiếp nối sứ vụ giao giảng tin lành cứu rỗi sau khi Chúa về trời. Hiển nhiên, trong suốt đêm cầu nguyện đó, Đức Thánh Linh đã cùng đồng công với Chúa Giêsu dâng lên Cha từng con người Ngài sẽ chọn theo ý định của Cha. Cầu nguyện theo ý Cha với sự đồng công của Đức Thánh Linh qua sứ vụ cầu nguyện của Chúa Giêsu đã trở thành mẫu mực đời sống cầu nguyện của các sứ đồ sau này. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu phản ánh sức sống tươi mới hàng ngày, đến độ các môn đồ cũng muốn có đời sống cầu nguyện như Ngài, cho nên có lúc họ đã phải xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Cũng vẫn Luca ký thuật chuyện này trong chương 11, câu 1 đến câu 12 như sau. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, môn đồ thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Răng đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình, và xin đừng đưa chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia lầm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đó là Luca chương 11, câu 1 đến câu 12. Trong sứ vụ của Chúa Giêsu, đây là lần duy nhất các môn đồ xin Chúa dạy, và điều họ xin Chúa dạy là cầu nguyện. Họ biết Giăng Báp-tít dạy môn đồ cầu nguyện, nhưng họ cũng thấy chính thầy họ là Chúa Giêsu cầu nguyện. Trong đời sống cầu nguyện của Chúa có một điều gì rất thiêng liêng, mầu nhiệm, khiến cho họ mong ước có thể cầu nguyện được như Ngài. Sau khi dạy bài cầu nguyện mẫu, Chúa dùng câu chuyện thí dụ về một người nửa đêm gõ cửa hàng xóm mượn bánh vì mới có bạn từ xa đến mà trong nhà không còn gì ăn. Anh ta kiên trì gõ cửa cho đến nỗi quá cực lòng, người hàng xóm phải đem bánh ra. Chúa dùng câu chuyện này để dạy môn đồ yếu tố kiên trì trong sự cầu nguyện đối với những điều cầu xin cần thiết và chính đáng. Hình ảnh kế tiếp Chúa dạy về cầu nguyện là mối liên hệ cha con. Không bao giờ cha cho con điều xấu hay điều tổn hại khi con xin cha những điều cần và chính đáng như cá, như trứng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi nói đến đáp ứng thông thường trong mối quan hệ cha con giữa vòng loài người, đó là cha luôn luôn cho con cái điều tốt. Chúa Giêsu đã đem so sánh với cha trên trời bảo rằng, cha trần thế còn biết cho con cái điều tốt, huống chi cha trên trời lại không ban điều tốt hơn cho người xin Ngài. Điều tốt hơn đó là gì? Luca viết trong câu 19 như sau. Vậy, nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Khi đến phần kết thúc lời dạy môn đồ cầu nguyện, Chúa Giêsu cho biết điều họ cần cầu xin hơn hết không phải là bánh, không phải là các phương tiện vật chất, nhưng là Đức Thánh Linh. Chúa bảo, vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đây là kết thúc bất ngờ trong lời dạy của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện và khía cạnh thiết yếu là vai trò không thể thiếu của Đức Thánh Linh. Các môn đồ xin Chúa dạy cầu nguyện. Chúa dạy họ bài cầu nguyện mẫu, nhưng chưa đủ, họ cần phải được ban Đức Thánh Linh để Ngài hướng dẫn họ cầu nguyện. Đức Thánh Linh dạy họ cầu nguyện và thậm chí Đức Thánh Linh cùng cầu nguyện với họ. Đây mới thực sự là cầu nguyện như Chúa Giê-xu thức thâu đêm cầu nguyện hay dậy sớm đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Đối với Chúa Giê-xu, nhu cầu cầu nguyện là tương giao với Cha trong Đức Thánh Linh, là tiếp nạp năng lực từ Thánh Linh cho sứ vụ trần gian. Chúa biết các môn đồ sẽ không thể cầu nguyện nếu không được Đức Thánh Linh đồng công thôi thúc, soi sáng, hướng dẫn. Sứ đồ Phao-lô minh thị viết về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của tín nhân trong Roma chương 8 câu 26-27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Sau khi Chúa lập 12 môn đồ làm sứ đồ, Ngài cùng đi với họ đến một nơi có địa hình đồng bằng, dân chúng ở nhiều vùng lân cận kéo đến, Chúa giảng dạy chữa bệnh đuổi quỷ. Nhưng đây cũng là cơ hội để các môn đồ và nhất là các sứ đồ được Chúa trực tiếp trang bị cho sứ vụ giao giảng nước trời. Phúc âm Luca chương 6 câu 17 đến câu 19 ký thuật, có một đoàn dân rất đông từ khắp Jude, Jerusalem, các thành phố ven biển Tyre và Sidon kéo đến nghe Chúa. Những người đến từ Jude và Jerusalem phần đông là người Do Thái, trong khi Tyre và Sidon là những thành dân ngoại. Chúa Giê-xu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ giao giảng tin lành cho mọi người không phân biệt chủng tộc. Chúa giảng tin lành cho dân chúng, chữa bệnh để cứu giúp những con người khốn khổ vì bệnh tật, nhưng cũng để bày tỏ quyền năng chữa bệnh của Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đuổi quỷ để giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, bày tỏ uy quyền của Ngài trên Sa-tăng và thuộc hạ. Luca cũng ghi lại một chi tiết đặc biệt về Chúa, đó là cả đoàn dân đến kiếm cách giờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép lưu xuất ra, chữa lành hết mọi người. Quyền phép lưu xuất từ Chúa là một đặc điểm đoàn dân khám phá ra, cho nên họ tìm cách đến gần để tiếp cận Ngài. Những ghi nhận tóm tắt trên về sứ vụ của Chúa Giê-xu cho đoàn dân, cho các môn đồ và đặc biệt cho các sứ đồ đã giúp họ có cái nhìn tương đối đầy đủ về sứ vụ. Luca chương 6 câu 17 đến câu 19 ghi như sau. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Jude, thành Jerusalem và miền biển Tyre Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh. Những kẻ mắc tà ma khối hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách giờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. Sứ vụ của Chúa bao gồm việc giao giảng tin lành cho đoàn dân, chữa bệnh bằng quyền năng siêu nhiên và đuổi quỷ bằng uy quyền từ Đức Chúa Trời. Cả ba sứ vụ này không thể xuất phát từ một con người bình thường chỉ có khả năng tự nhiên. Những người tiếp nối sứ vụ của Chúa Giê-xu phải được trang bị bằng quyền năng Thánh Linh qua chính Đức Thánh Linh cư trú trong những con người đó. Vì thế khi dạy môn đồ cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã nói đến Đức Thánh Linh là đấng Đức Chúa Trời sẽ ban cho người xin Ngài, để Đức Thánh Linh ở trong họ bày tỏ ý muốn Ngài, quyền năng Ngài và những phẩm tính kỳ diệu sẽ được lưu xuất ra từ những người có Đức Thánh Linh cư trú. Đây cũng là điều Chúa Giê-xu đã minh thị phán hứa với các môn đồ vào giai đoạn cuối sứ vụ của Ngài trên đất, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 18. Chúng ta nghe lại một phần những lời hứa này của Chúa Giê-xu như sau. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18. Luca tường thuật tiếp sứ vụ của Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ. Luca chương 6 câu 20 đến câu 26 ghi lại những lời chúc lành và chúc giữ được Chúa đặc biệt giảng dạy các môn đồ để giúp họ nắm thật vững nguyên tắc vận hành của nước trời trong lòng các môn đệ. Đây là những nguyên tắc trái ngược hẳn với quan niệm thông thường của người đời. Luca ghi như sau: Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét, đuổi mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi với các đấng tiên tri dường ấy. Song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 6, câu 20 đến câu 26. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giêsu công bố bốn điều phước và bốn lời chúc giữ khó có thể lý giải bằng nhận định thông thường. Chúa bảo người nghèo khó, người đang đói, người đang khóc lóc và người đang bị ức hiếp, bị bách hại là những người được phước. Rồi ngược lại, những người giàu có, những người đang no đủ, những người đang vui cười và những người đang được khen ngợi là những người bị nguyền rủa. Để có thể hiểu lời giảng của Chúa về những nguyên lý của nước trời, chúng ta cần phải nhìn cuộc đời bằng nhãn quan thiên thượng, nghĩa là bằng quan điểm của Chúa, chứ không theo quan điểm thế gian. Trước hết, Đức Chúa Trời không tạo dựng con người cho cõi tạm trăm năm, nhưng cho cõi vĩnh hằng. Con người trong quan điểm của Đức Chúa Trời không chỉ là thân xác, nhưng là cả thân xác lẫn linh hồn vĩnh cửu. Thân xác con người sẽ có ngày trở về cát bụi, nhưng linh hồn vẫn tồn tại muôn đời. Vì vậy, nếu một người chỉ thấy và chỉ quan tâm đến cõi tạm, thì hiển nhiên người đó chỉ biết chăm lo cho các nhu cầu tạm bợ của thân xác, mà không ý thức và cũng không quan tâm gì đến sự sống vĩnh hằng của linh hồn. Kinh Thánh gọi đó là những người ngu dại. Đến ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ đòi con người ra trước phiên tòa trung thẩm để trả lời về cách họ đã sử dụng cuộc đời Ngài ban cho như thế nào. Khi nhìn cuộc đời trong quan điểm vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy những khó khăn, thiệt thòi, bách hại phải chịu vì dành ưu tiên cho việc chăm sóc nuôi dưỡng tâm linh, thì đó là những khó khăn hoạn nạn rất chóng qua, vì ngay cả cuộc đời của chúng ta so với cõi muôn đời cũng chỉ như chớp mắt. Nhưng nếu nhìn vào đời người, chỉ biết chỉ thấy vật chất và dồn hết cả năng lực và thì giờ để lo cho đời sống thể xác mà sao lãng nhu cầu tâm linh, bỏ đói linh hồn, thì sẽ đến lúc sẽ không còn thì giờ và cơ hội chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Có cái nhìn đúng về đời người, chúng ta sẽ có những quyết định đúng cùng với cách hành xử đúng theo ý muốn Chúa. Luca ghi tiếp lời dạy của Chúa như sau: Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ, còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi, người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đâu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cho họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai không cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao các ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt mình? Sao các ngươi nói với anh em rằng, anh ơi để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy sẽ giống như một người kia, cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Đó là Phúc âm Luca chương 6, câu 27 đến câu 49. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.